thân phận vua trời đao lợi lại đến nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, chứng quả Tu Đà Hoàn. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, động vật nhỏ có tánh linh, sao có thể làm tổn thương nó? Một câu chuyện khác nữa, nói là có một người xuất gia, đạo nhãn chưa khai, tiếp nhận cha con của một vị thí chủ thường hay cúng dường ông. Vị thí chủ này là người ăn chay trường, sau khi chết rồi phải trả nợ, liền hiện thân nắm rơm ở trong vườn rau của nhà người ấy. Cây nấm rơm đó chính là ông. Mỗi ngày cây nấm rơm này cúng dường cho cha con họ. Đây là chứng tỏ điều gì vậy? Chứng tỏ thực vật có tánh linh. Cha con này mỗi ngày ra vườn để hái nấm rơm, không hề nghĩ đến là trước đây cúng dường vị pháp sư đó. Mỗi ngày đi hái nấm rơm, ông mỗi ngày trả nợ. Ở trong Phật Pháp thường nói, một hạt cơm thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng để trả. Đó là nói biến thành súc sanh. Đây nói là biến thành thực vật, phải trả nợ. Trong Pháp Thế Xuất Thế Gian, chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, quyết định không có chuyện chiếm phần hơn. Ai có thể chiếm của ai được chứ? Cũng nhất định không có chuyện chịu thiệt. Ai chịu thiệt, ai bị lừa? Không có. Nhân quả thông ba đời. Đời này, người ta chiếm phần hơn của chúng ta, chúng ta đã chịu thiệt rồi. Không ngờ rằng đời sau còn có người trả nợ, báo đền. Phải hiểu được cái đạo lý này. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần người ta đến trả nợ. Cái thứ này, oan oan tương báo, trả tới trả lui, không bao giờ dứt. Không phải là việc thích thú gì. Khai ngộ quan trọng, chứng quả quan trọng, giảng sanh quan trọng. Đây mới là cứu cánh liễu thoát. Sau đó quay trở lại giúp đỡ những chúng sanh có duyên này. Phật Pháp nói rất hay, Phật không độ người không có duyên. Những người nào có duyên với chúng ta vậy? Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp quan thân, trái chủ có duyên. Kết có ơn là duyên phận, kết có oán cũng là duyên phận. Cái chúng ta thiếu người khác là duyên phận, cái người khác thiếu chúng ta cũng là duyên phận. Cái gọi là duyên phận, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, vẫn là cái dòng như vậy. Chúng ta kết duyên rất nhiều, phải mau mau thành tựu để quay trở lại giúp đỡ những oán thân trái chủ này, thảy đều được độ. Cho nên bản thân nhất định phải chú trọng giải hành, coi trọng như nhau, định tuệ học như nhau. Nhất là vào hiện nay, cái tình trạng xã hội này, không cần mẫn nỗ lực chắc chắn đọa lạc. Hơn nữa đọa lạc tốc độ rất nhanh, từng giây từng phút đề cao cảnh giác. Buông bản kinh xuống thì Phật hiệu liền đề khởi lên, liền niệm Phật. Buông Phật hiệu xuống liền mở quyển kinh ra. Mỗi ngày chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý 8 giờ, niệm Phật 8 giờ, thì vọng tưởng của chúng ta tự nhiên liền ít thôi. không có thời gian để khởi vọng tưởng. Hy vọng các đồng tu chúng ta cần mẫn nỗ lực, không nên phụ lòng cơ duyên hy hữu khó gặp này. Căn cô tuất quả, kính lão hoài ấu, côn trùng thảo mộc do bất khả thương. Ý của bốn câu này nói là hành nhân. Tiếp theo phía dưới, nghi mẫn nhân chi hung, lạc nhân chi thiện. Đây là câu thứ 24. Phía sau, tế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy. Đây đều là hành nghĩa. Nhân và nghĩa đều là sự ứng dụng của trung hiếu. Phần trước đã báo cáo qua với các vị, hiếu chính là nhà Phật gọi là tự tánh, thể tánh. Trung là đại dụng của tự tánh. Nhà Phật nói trung đạo, chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, đời sống của các ngài, đối nhân sự thế tiếp vật, làm đủ dạng thị hiện, đủ dạng giáo hóa, đều là hành trung. Trung là sự ứng dụng của hiếu. Nhân nghĩa là sự ứng dụng của trung. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu rõ. Chúng ta học Phật học từ đâu? Tự mình đã rõ ràng, đã minh bạch rồi. Người nếu như không hiểu những đạo lý lớn này, đó chính là người xưa nói là có gì khác so với cầm thú đâu. Cầm thú là động vật, người cũng là động vật. Chỗ bất đồng, chỗ khác biệt giữa người với cầm thú là người có thể thể hội đạo lý lớn của vũ trụ nhân sanh, hiểu rõ thực tướng các pháp. Đây mới gọi là làm người. Những đạo lý lớn này chắc chắn không phải vừa sanh ra là đã biết. Trong lịch sử xưa nay, trong và ngoài nước, người mới sanh ra đã biết rồi. Là chưa từng thấy qua. Đều là do học mới biết. Học bẩm phú của mỗi người không như nhau. Nhà Phật thường nói ba căn thượng trung hạ. Người thượng căn năng lực tiếp nhận mạnh, gọi là nghe một biết mười, một nghe ngàn ngộ,